Rồi bây giờ cô đọc tán rùa thông minh nha. Ngày xưa có một chú bé thường chạy đến bên bờ sông chơi đùa. Một hôm chú nhìn thấy một con rùa liền bắt nó. Chú bé bắt con rùa này. Chúng ta biết rùa là loài lưỡng thê mà, nó có thể bò trên đất và nó có thể lội dưới nước nữa, phải không? Đó. Khi mà cái rùa nó bị bắt á, thì cái đuôi và bốn chân của nó thì thụt vào bên trong cái mai của nó nè. Nó thụt vô đời liền. Rồi á, đợi cho đến khi không có động tĩnh gì thì nó mới tò ra rồi lén chạy. Thì các loài động vật khác khi bị bắt cũng làm như vậy thôi, thu mình lại vậy thôi. Thì lúc này chú bé bắt được con rùa liền kéo cái đầu và cái chân nó ra. Thì nó lại thụt ra trong mai. Chú bé nói, mày á, tao kéo chân mày ra thì mày thụt vô, tao kéo đầu mày ra mày thụt vô, thấy không? Cho nên nó mày làm cho tao mệt quá, tao muốn giết mày chứ rồi. Cái con rùa nó nói, nếu mà anh muốn giết tôi á thì không có được đâu, bởi vì cái mai của tôi cứng lắm, mấy anh mà chặt xuống nó đâu có đứt đâu, mấy cây đậm đâu có bể đâu à. Thì con chú nhỏ này nó, nếu mà tao đốt mày cũng được, tao chặt mày cũng được, tao lấy lửa tao thiêu mày, tao đốt mày. Cái đường rùa nói, chứ anh mà dùng lửa đốt tôi cũng đâu có chết đâu, cái mai tôi cứng lắm á, bây giờ anh muốn giết tôi không, tôi chỉ cho anh cách. Tôi á, tôi nói thiệt anh á, tôi sợ nước lắm. Tôi sợ nước nhất rồi, chứ lửa hay là búa hay là cây thì tôi cũng sợ đâu. Không, tôi mà bỏ tôi dưới nước là tôi chết liền à. Thì cái thằng này đâu có biết rùa, nó biết bơi, nó thấy rùa đi trên mà. Thì cái thằng này nó liền, à được, mày ấy tao sẽ cho mày xuống nước cho mày chết. Nó quăng con rùa xuống á, cái rùa bơi tốt rồi sao ngóc đầu lên á. Tôi sống dưới nước là chỗ của tôi ở, chào anh nha. Con rùa bay đó, con rùa bay đi luôn. Thấy rùa thông minh không? Thông minh. Nó có những người thông minh á, Đức Phật nó có cái cách để mà nó thoát qua cái hiểm nạn. Còn những người ngu á thì đang ở trong cái cảnh ngon vậy, nó tự làm cho bị nạn. Cái người ngu nó vậy, còn người khôn nó. Bây giờ ở đây Đức Phật muốn dạy mình về trí huệ thông minh. Đức Phật cái đại ý câu chuyện này là trí huệ là dạng năng mà, là cái thứ nó không hình dáng, nó tùy duyên. Mà cái trí huệ mình khi mình có rồi không ai cấp mình được đâu. Cái trí huệ nó đâu ăn cấp được phải không? Vô hình. Mà tiền bạc thì anh đang cấp. Rồi bây giờ mình học qua tới cái bài số 98 hay vậy? Đủ thời gian kể chuyện nghe nhiều. Còn tiếp đây, cái câu chuyện số 98 là con rùa thông minh đó. Đức Phật nói cái đại ý câu chuyện này, Đức Phật muốn nói là trí huệ là dạng năng mà, là cái thứ vô hình, là tùy duyên biến hiện, nó không có hình tướng, nhưng mà không có bị ai cướp giật mất đó, đó. Cái trí huệ của mình không bị ai cướp giật. Bây giờ quý vị đã giác ngộ rồi không, biết cuộc đời này á là nó biến đổi, nó tạm có tạm không, nó không có trường tồn. Trái đất này nó cũng vậy, và cái cả cái thân mình này giống như cái cục bột nước vậy, nó không có lõi. Cái thân mình nó không có lõi, nó giống như đóng bột rồi nè, ít bữa rồi nó tan lần tan hồi, nó không có lõi hết trơn. Ít bữa cái thân mình cũng vậy, tất cả dạng vật thế gian này nó cũng có lõi, giống như bột nước, giống như cây chuối vậy đó. Đức Phật nói tất cả trên thế gian nó giống như cây chuối, cái lột lần lột hồi riết ở trong không có lõi. Thì ở đây vẫn vậy, Đức Phật ra nói tùy duyên mà nó biến ra là hiện thôi, không có bị cướp giật mất, không bị hao mòn, trí huệ nó không bị hao mòn. Do tu định thì mới có, giờ ai cũng muốn, ai cũng ham phải không, nhưng mà phải tu định mới có thôi. Nếu không tu định không bao giờ có trí huệ. Đức Phật muốn dạy cái gì đây? Đức Phật nói khi định xuống những cái tạp niệm thì trí huệ phát sinh. Định là định gì? Định là dừng lại, phải không? Làm cho nó không có quay nữa. Mà dừng gì? Làm cho ai không quay? Là cái tạp niệm, là xấu, là tốt, là đúng, là sai, là phải, là quấy, là giận hờn. Một lát có gì thấy trong cái đầu cái gì rất là nhiều. Đức Phật nói người có tuệ giác á, là cái trí huệ đó, họ luôn bình tĩnh lắm, chuyển cảnh nguy thành cảnh an. Mà thấy tiếng rùa không? Bình tĩnh. Nếu mà nó bình tĩnh, nó không biết nói chuyện với nó làm sao cho cái thằng kia muốn giết nó mà. Nhưng mà nó nói lần nói hồi thì sao? Thằng kia thấy nó xuống nước là nó sống thôi, phải không? Chứ làm sao giờ? Nếu không mà nó đem đập cũng chết. Đức Phật nói còn cái người ngu si á, thì dù đang ở trong cảnh an họ cũng tự làm cho không quy. Vậy á, cái người ngu á, Đức Phật so sánh vậy. Đức Phật nói cái người trí huệ biết mình và biết lắng nghe, biết nhìn và biết lắng nghe. Tại sao biết nhìn và biết lắng nghe? Cái người trí huệ á, khi mà nó nói khi nghe mấy thầy giảng đấy, khi mà già phải bệnh phải chết thì mình không nhìn họ đâu, họ nhớ tới cái bà kia vậy. Thì lắm cho nên tu không được. Nó cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi á, khi mình ngồi nghe vậy nè thì mình nhớ là cái người nào mình gặp đó, chứ mình không nói mình, không bao giờ mình thấy mình hết á. Mình là ái nhã mà dịch khó lắm, không bao giờ mình thấy mình xấu đâu, mà mình lại nhớ bà kia đó. Tham sân si mà nghe ký gì cũng nhớ bà kia ông kia hết á. Giờ ta giờ sanh già bệnh chết mình cũng nhớ người khác không à. Mình nói đến nỗi đâu, tôi hôm nay 80 chứ chắc sống cũng được 20-30 nữa. Vậy nghĩ vậy đó, mà không tu đâu, ngày tối lo gì đâu không à. Bây giờ hả, nếu mà 70 rồi phải buông, đừng lo con cháu, không in lo in dĩa nữa. Nghe nghe dĩa người ta giảng rồi rút kinh nghiệm áp dụng tu liền, chứ không phải nghe dĩa người ta giảng rồi đem đi bên, rồi đem đi gói, rồi đem đi cho. Rồi trong thời gian đó mình đâu có được câu niệm Phật nào, mà mình lo đếm tiền giùm người khác mà mình không có tiền, phải không? Cho mấy bà già mà cô thấy cái in kinh đem đi cho người này nọ, cô thấy không thích, không có biết tu. Tu là buông để mà lo niệm Phật thôi à, chứ không phải nghe. Tự nhiên mình nghe câu kinh này hay quá, cái mà lật đật mình đi ngồi ở bên, chạy tới nhà bà kia in giùm. Ngày tới có lăn xăng nhiều đó, cái tâm mình á bắt đầu phóng ra, tính phải tính này tính tới kia, lo cho bà nọ rồi, trong khi mình không lo. Ngộ vậy đó, khó tu lắm. Còn á, những người mà ta biết tu, ta thấy một cái áp dụng như này, không có làm. Tại vì á, mình đâu có đức để mình độ người khác. Mình tưởng mình đưa mấy cái dĩa là mình độ người, không có chuyện đó đâu. Mình không có đức mình đưa một ngàn cái dĩa người ta cũng có nghe rồi. Mình cứu độ người mình phải có duyên á, phải không? Không có duyên độ người không có được đâu mà ham. Ngày đó mình đi làm cái chuyện đó không à, mà mình tu rồi mình lăn xăng, càng lăn xăng thêm kêu là bị pháp chuyển á, bị kinh chuyển, rồi bị dĩa chuyển, để vậy thôi à. Ngày tối bị chuyển hết á, đụng tới đâu dính tới đó, Đức Phật nói nè. Những cái con mà, cái con chuột mà nó dính bẫy đó, nó dính cái chân này rồi, nó dính luôn chân khác, dính luôn luôn. Cho nên nó khó tu lắm, cái người tu hành là bây giờ mình ta biết, mình tu được hay tu không được liền. Lăn xăng mình cũng tu đó chứ, mình cũng làm từ thiện á, nhưng mà mình làm đâu dính đó, còn người ta không dính. Rồi mình làm đạo á chứ, mình độ người chứ, mình độ người cũng được. Mình đâu có chuyên đâu độ người, mình lo mình trước. Khi mình lo mình trước, mình tu mình định đi, mình nói câu gì cái tự nhiên ta làm được, hay vậy đó. Phải không? Ai nữa cũng ham đi làm kiếm phước. Làm kiếm phước đâu bằng kiếm huệ, phải mấy vậy? Phước có bằng huệ không? Không, huệ là mấy định, huệ là mấy định chứ không phải lăng xăng. Lăng xăng là phước thôi, mình in dĩa mình đi cho tùm lum hết trơn là phước. Còn huệ là mình phải định xuống, mình phát ở trong đầu mình ra chứ không phải phát đầu bà kia. Nhớ như vậy đó. Mà có thấy hả, tu phước dễ tu nói gì. Tu phước cái cấp chùa cao, Phật lớn, làm từ điện. Bây giờ nè, cái thời mà pháp này Đức Phật nói, thời kỳ đấu tranh nghiên cứu nè, cấp chùa to Phật lớn thì làm từ điện. Còn tu thì từ thầy tu cho tới cư sĩ, khó tu lắm quý vị ơi, khó tu lắm. Nhớ như vậy đó. Ba cái kia làm rất là hay, kêu nhưng không có tiền đó. Chắc chùa to lớn nhiều cái gì cũng hùng được á, nhưng mà biểu cái gì tu định dễ gì, phải không? Tu định là cái đạo lực, còn cái tu phước đó là chỉ phước đức không, phước huệ trong tu, đạo lực khác đó. Cái này Đức Phật nói á, cái người trí huệ biết nhìn và biết lắng nghe. Biết nhìn khi mình thấy cái bà kia bả lăn xăng, bả đau khổ, bả bệnh tật thì mình nhìn bả rồi kêu là thấy ngoài nhớ trong, là biết nhìn á, thấy người ta nhớ lại mình, thấy người ta nhớ lại mình, thì thấy ngoài nhớ trong, thấy ngoài nhớ trong là biết nhìn. Và biết lắng nghe, mình lắng nghe cái mình lắng nghe cuộc đời này, mình biết lắng nghe con người, mình biết lắng nghe, mình im lại. Khi mình ngồi im lại, mình hiểu được cái tâm tư người khác, cái định rồi, cái định sâu ít thì nó biết một đời trước thôi, mà Đức Phật định sâu thiệt là sâu. Đức Phật biết 1.000 đời trước của Đức Phật, 1.000.000 đời trước của Phật. Còn những cái gì tu thiền á, ta ngồi thiền rồi ta thấy được 5-7 đời trước ta là gì, là chỉ có định thôi chứ không phải là bước ngang. Muốn á thì phải định vậy thôi à. Định thì biết kiếp trước rồi và biết người khác luôn. Tại mình hiểu được, mình thấy được cái tâm của mình, cho nên mình thấy được cái tâm của người. Mình nhìn cái mặt đó mình biết cái tâm ta đi, chứ đâu có ai biết đâu. Nhưng mà mình phải định, còn không biết gì hết. Phải nói là tu cũng có quậy nhãn nữa. Tôi nói vậy, có người đó tu gì cũng có quậy nhãn. Đó là cái đó, cái định nó cái gì. Nhìn con người không biết người ta, người ta mình đâu có định đâu. Mình phước không à, cũng được, mình phải định. Ta phước huệ với xong tu nha. Cho nên người trí huệ biết nhìn và biết lắng nghe nè, thấy rõ hậu quả và đủ khả năng làm ăn lòng người khác. Cái người á mà có trí huệ á biết cái hậu quả, nghĩa là khi mình làm một việc gì mình phải biết hậu quả của nó. Cái đó là bài học ngàn vàng đó mấy vị. Mình làm việc gì phải biết cái hậu quả của nó mới làm. Bước tới 3 bước rồi gì? Suy nghĩ. Rồi bước sau 3 bước suy nghĩ. Làm việc gì cũng biết hậu quả, nhớ hậu quả của nó. Cái đó là bài học ngàn vàng. Bài học vàng nó gồm có 3 câu. Biết bước tới 3 bước rồi suy nghĩ cái chuyện mình sắp làm đó, rồi bước lui 3 bước rồi suy nghĩ. Làm việc gì cũng phải biết hậu quả của việc làm của mình. Mình nó chửi người ta, chửi người ta rồi ít bữa người ta có thương, người ta ghét mình, phải không? Rồi cái đó người ta thù mình, người ta gặp mặt mình, rồi lâu ngày trời tháng mình bệnh mình gần chết, ta vô nhà thương người ta thăm mình, cái mặt mình sượng sân, phải không? Đâu có tốt đâu. Cho nên ở đời này mình còn gặp nhau lắm. Trái đất này tròn mà, đâu phải mình chửi tay rồi mình thôi đâu. Ít bữa gặp lại đó, kỳ lắm. Cái mặt mình sửa ngắt à. Chẳng là mình nhịn câu nhịn chính câu lành, nhịn đi cho rồi, phải không? Mình nhịn người ta một câu, người ta chửi mình, mình nhịn một câu là mình gây được một cái cục gì đó để dành nó quý vị. Ít bữa khi mình đối gì với ta là mình cao mình ta thấp á, không vậy đó. Cho nên vậy thôi, chửi lại làm gì à, đúng rồi. Cho mình phải biết cái hậu quả. Cho cái người trí nó vậy á, mà ta có đủ khả năng làm cho ăn lòng người khác nữa, ta đủ khả năng. Còn á, Đức Phật nói phải biết buông xả hết những cái kho chứa ở trong cái tâm thức của mình á. Mà cái những cái tâm thức của mình xấu, tốt, đúng, sai, phải, quấy nó đang cất đầy ở trong cái đầu của mình, cất ở trong cái đầu này. Bây giờ á, muốn làm cho hết bệnh nè, muốn làm cho tươi tắn nè ha, muốn làm cho bình tĩnh không có chết nè, thì phải hãy định tâm lại, tự nhìn vào cái đầu của mình đi. Ở trong cái đầu của mình nó có cả ngàn chỗ chứa, 1.000 thứ, nhưng mà nó có một cái không có chứa gì hết. Khi mình thấy mình chết quá, mình buồn, mình bực quá, mình nhảy vô cái chỗ không có gì hết, tại chi mình không nhớ gì nó hết, bỏ hết, thì lúc đó mình định được. Hay Đức Phật nè, chứa đầy quá rồi. Đức Phật nói cái đầu mình nó chứa nhiều quá rồi, nó chính là cái nguyên nhân sanh bệnh tật đó. Cái đầu của mình nó chứa nhiều lắm, mà mình càng chứa nhiều, bắt cắt chặt nhiều rồi á, tính toán nhiều thì mình càng bệnh nhiều, và ngu si nhiều, nhiều làm cho xáo trộn trong nhà mình nhiều, thì do cái đầu mình suy nghĩ đó, thì tạo ra đau khổ cho mình, cho người, tan nát gia đình và chia lìa vợ chồng con cái, là do cái đầu của mình hết. Chứ do ai vậy? Không lẽ ông thần cũng xuống chia vợ chồng ra, tại vì bắt lộ bắt phải ghi lộn hồi chữ tùm lum tà la chia, đường anh đi đường tôi đi, phải không? Anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, giữ đó, thấy không? Vậy thôi, có gì không? Cũng cái đầu của mình đó mà. Vậy này quý vị coi Đức Phật phân tích nè, thì thấy cái đầu có gì không? Cái đầu của mình nó làm cho mình nó
quá
ở trong cái đầu của mình nó chứa nè, giận dữ nè, nó có nhiều cái kho lắm, nhưng mà ở trong đó nó có một cái kho không chứa gì hết trong đầu mình đây. Thì cái đầu của mình đây, Đức Phật dạy nó hay lắm, giận dữ nè, giận dữ phải cái đầu mình giận dữ không, hay cái lỗ mũi ở trong cái đầu mình, cái giận dữ này nó vô hình, buồn bực có không? Có cái kho buồn bực nè, ích kỷ nè, hận thù có không, giận dữ có không, rồi ghi những hình ảnh đau khổ buồn vui có không, rồi có mình muốn hy sinh cho ai có không, rồi suy nghĩ như thế này đúng sai phải quấy có không, rồi mình muốn tranh đấu với ai chửi cho tao một mắt phải không, rồi ganh tị có không, rồi mưu mô tính toán nè, rồi mình tha thứ cho ai cũng có rồi phải không, rồi mình học hiểu biết nè, rồi mình tham quấy mong mong cầu nè, thành kiến cách chặt này, thành kiến là sao, cái con nhỏ nè nó khinh bỉ mình, rồi anh thấy cái mặt ta mình thấy khinh bỉ, cũng như cái thằng kia tới nhà cái ông kia ông mất cái búa, cái thằng nhỏ tới nhà chơi ông nghĩ là cái thằng đó ăn cắp cái búa, mà ông thành kiến là ông thấy cái mặt nó là ông thấy có mất cái búa nó lấy à, ông suy nghĩ nó lấy kiểu nào, bữa nọ ông kiếm đồ trong nhà ông kiếm được cái búa, xong bắt đầu nó qua nó chơi ông thấy nó không phải là người lấy búa, cũng là thành kiến này. Này. Trời ơi sao xíu băn khoăn khó ngủ phải không, rồi muốn giúp đỡ cho ai, rồi nghĩ xấu cho ai, rồi giành giật cái gì đó, rồi sắp đặt đi đâu đó, rồi nghi ngờ người ta có không, nó đủ quá tính toán rồi, rồi hăng hái rồi sợ sợ rồi lo âu rồi cố chấp, rồi á tính phản phúc là hủy hoại cái gì bỏ hết đi, mình tính trong đầu mình chai tất cả cái gì là cái tư tưởng nó căng thẳng nè, rồi bây giờ Đức Phật nói mình muốn cho nó, mình muốn cho có định, có định để mà mình phát huệ, mình phải nhảy vô đây, mình phải nhảy vô ăn trú trong cái mà cái kho này, bởi Đức Phật nói á tất cả những cái này nó tạo nên cái bệnh tật, nó tan nát gia đình, nó làm cho đau khổ, nó làm cho chia liền, nó làm cho xáo trộn. Bây giờ mình muốn hết cái này, mình muốn hết cái này, mình phải đem cất hết những cái này vô cái tủ, tất mình mua cái tủ không về để kỳ đầu của nó đó, mỗi lần mình nhớ món nó chết mình quá, mở tủ ra bỏ vô đóng cửa, còn không thì phải nhảy vô cái khu này ở này, không còn nhớ. Có những người ta đau khổ quá, ta biểu sao bà đi ra đi, hay là ông đi ra đi, mấy tụi mày đi ra để tao một mình thôi, phải không, tao không muốn nhớ gì nữa, để tập yên. Lúc đó bà nói gì, bà phải, bà muốn nhảy vô đây không, muốn nhảy vô đây, muốn nhảy vô đây thì nó mới yên, cho nên muốn làm cái gì á cho nó yên phải chạy ra. Ở đây nó có cái kho trống này cái gì đấy không, nó có căng thẳng quá nè, mơ mộng mà đúng sai có mấy chủ thứ, thì phải chạy vô cái kho trống rỗng này nè, để vào đây. Muốn quá dễ hết những cái này thì phải nhảy vào đây mới quá dễ được thôi, chứ mà lâu nó theo không được, bỏ hết đi quá dễ được, thì lúc đó con người của mình mới có cái niết bàn. Sẽ tới đây Đức Phật sẽ chỉ quý vị có cái niết bàn, khi mà quý vị đủ thứ gì đó nè, là quý vị đang tâm thức rồi, muốn có niết bàn phải dẹp nó qua một bên, nhảy ra đây ngồi thì nó có cái niết bàn, kêu là hữu duy niết bàn. Khi mình còn sống này nè, mình có cái niết bàn. Quý vị dẹp hết đi, quý vị vô cái kho này, quý vị không nhớ gì hết, bỏ hết đi. Muốn làm vậy thì quý vị dễ lắm, an trụ cái tánh giác biết thôi. Cái tánh giác biết đâu có tính toán phải không, cái tánh giác biết của mình nó chỉ biết thôi, nó đâu có mấy cái thứ này, nó cũng vô được niết bàn. Hoặc là niệm Phật nhất tâm bất loạn niết bàn, thì chú cũng được niết bàn. Bây giờ quý vị muốn bỏ hết những cái này thì quý vị phải vào đây để quá giải rồi, cái vào cái kho trống này nè, phải an trụ cái hơi thở của mình. Mình thở vô, mình thở ra, mình thở vô, mình biết mình thở vô, mình thở ra, mình biết thở ra. Lúc đó mình đâu có tính mấy cái này đâu có đâu, phải không? Rồi an trụ cái tánh giác biết này mình nè, mình có ha, mình có một cái kho chứa không có gì hết đây, thì mình có cái hơi thở, mình có tánh giác biết ba món luôn, để mình nhảy vô, để mình có định, mình có định mà nó phát huệ chứ, phải không? Mình nói đó Đức Phật nó vậy á. Đây bây giờ có hai đây, Đức Phật nói sở dĩ mà quý vị bị trói như vậy á, là quý vị có cái con người của mình là sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn, phải không? Sắc đó là cái thân mình đây, nó có tính toán nữa đó, do cái tâm mình sai khiến nó làm thôi. Cái tâm mình suy nghĩ, mình giận dữ ai thì tự nhiên cái miệng mình lép chép, mình sai khiến nó làm. là do cái tâm thức, nó có bốn tâm thức lận mà nó có một cái sát thân thôi. Cho mình tu, mình phải tu bốn này nè, thọ tưởng hành thức. Ở trên này nó có sắc phao, sắc thọ tưởng hành thức là chỉ ai? Chỉ con người mình đây, là cái thể xác và cái tinh thần. Cái tinh thần mình là thọ tưởng hành thức nè, tất nhiên là cảm thọ nè, tưởng tượng nè, hành là suy nghĩ tương tục và phân tích, sau đó là thức. Thức đó không? Thọ tưởng hành thức này nè, nó là cái dòng tâm thức lạc nhạc, nó khiến cho mình bao nhiêu đủ thứ đó, là cái vốn này nó làm ra đó. Nó là cái dòng chảy vô tận trong cuộc đời của mình mà, lúc nào từ sáng đến chiều cũng có nó hết. Lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc suy tư, lúc giận hờn, lúc thành kiến, đúng hết á, không bao giờ nó ngừng đâu hết. Quý vị để ý, quý vị coi một lát, quý vị cái ngồi nhau cầm cái viết này, nó đừng nhớ đi chợ, quý vị ghi xuống. Nó hết nhớ đi chợ thì nó nơi khác, nó không ở không, không có bao giờ nó ở không. Mà hay mà nó ở không là quý vị giật mình liền, tự nhiên quý vị tưởng quý vị không có, phải không? Khi mà quý vị không suy nghĩ gì, quý vị tưởng quý vị không có. Cho nên nó, những cái em thiền sinh nó lên chùa Quốc Huệ, nó tu định 4 tuần á, nó ngồi thiền á, ngồi thiền vậy nè, nó biết nó ngồi thiền, lát cái nó không có suy nghĩ gì hết, nó hết hồn hết vía luôn, nó giật mình luôn, nó tưởng là nó không có, nó không có nó. Nó lúc đó ngồi gì thì con thấy con là vậy, mắt con rỗi, cái mày lên con lên vậy lý á, nó mới nói chứ, nó hôm qua nó vậy, rồi nói chứ, con ngồi vậy á, con thấy con mắt con, nhưng mà gió thổi ngang con thấy mắt không? Mắt. Vậy chứ hỏi vậy chứ ai thấy mắt? Nó con. Con cái tính giác biết con thấy mắt, cái tính giác biết con nó đang biết con ngồi thôi. Nhưng mà con không biết con ngồi thì nó cũng vẫn ở đó, vậy nó yên vậy thôi. Khi nó yên vậy là mình giống ở trên mình nè. Nó mình vô cái chỗ mà cái ổ mà không có gì hết á. Mình đâu mắc bệnh, mình còn cái tính nhất biết mà. Nhưng mà ở người đời thì không, họ không suy nghĩ chuyện này thì cũng suy nghĩ chuyện kia, không chuyện kia hiệp suy nghĩ chuyện nào, là cái hành này nè, cái hành quẩn này nó làm cho người trôi lắm. Ba hồi suy nghĩ, ba hồi giận hờn, ba hồi đủ hết á. Nó suy nghĩ rồi nó đưa lên giận hờn, rồi nó cảm thọ đau khổ buồn vui, nó tưởng tượng ra món này món kia. Cái đầu của mình là nó rắc rối lắm, thấy chưa? Cho nên á, nó tạo ra cái dòng tâm thức tạp nhạp này, cái dòng chảy của cuộc đời này nè, thấy chưa? Mình sống ở trên cái dòng chảy cuộc đời, ba hồi buồn vui nè, phẫn hận nè, phú não tật sang đủ thứ hết. Nó cái dòng chảy vô tận ở trong cuộc đời này là cái dòng phiền não. Có gì thấy không, một đống phiền não không, nó nằm trong đầu mình đây nè, làm sao mà định được? Nó không định được, nó không phát huệ được. Cho nên muốn phát huệ được phải nhảy vô cái ổ khống. Mà khi mà quý vị bị nó quay cuồng, quý vị trét quá rồi, thì quý vị muốn xả trét phải nhảy vô cái chỗ mà cái phòng cũng có gì hết đó. Mình có mà, phải không? Phải nhảy vô cái chỗ đó, bỏ hết, buông hết đi, thì yên thôi đó. Đức Phật như vậy, Đức Phật biểu mình á, không nên đồng hóa mình vào cái dòng chảy cuộc đời, thấy chưa? Cái dòng chảy cuộc đời là cái dòng tâm thức, chứ không phải là cái tánh giác biết. Nhớ quý vị, nhớ quý vị có hai cái à. Một cái là cái tâm thức này nè, do bốn cái này nó tạo nên. Mà ngày tối mình sống lên nó nè, đi mua đồ tặng ai cũng là do nó đó. Rồi đi muốn đi chùa cũng nó luôn, chứ không phải sao. Muốn đi chùa cũng nó, mà muốn ngủ cũng nó, muốn ăn cũng nó, muốn nói cũng nó luôn, chứ không ai đó. Nhưng mà mình phải đứng ở ngoài ngó vô, biết nó đang gì đó, nhưng không có đồng hóa mình vào cái dòng tắc chảy cuộc đời này. Đức Phật bị khôn lên, buông bớt những cái suy tư là đang tất tính trong cái tủ khóa lại đi, những cái đầu mình đó, những cái trong đầu mình dẹp nó đi, rồi từ giữ, chỉ giữ lại cái biết, biết ta đang là thôi, đang là thôi.